Hòa Thượng Đại Pháp Sư, giờ này đàn tràng của chúng con đã được trang nghiêm và thanh tịnh. Chúng con thành tâm đi đầu bái thỉnh Hòa Thượng Từ Bi Quan Hỷ Quang Lâm nên pháp hòa để chia sẻ pháp thoại cho chúng con được ăn thêm công đức. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con cung thỉnh Hòa Thượng khởi kính. Nam mê mô năm 2010, nhằm ngày mùng 5 tháng 8 năm Canh Dần. Ban tổ chức khóa tu một ngày an lạc lần thứ 118 với chủ đề nhân quả không sai, được Hòa Thượng Đại Pháp Sư Thượng Giác Hạ Toàn ở chủ giảng trong buổi giảng hôm nay. Đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm và thanh tịnh. Chúng con lắng lòng để nghe những lời chia sẻ, những sự kinh nghiệm của Hòa Thượng với đạo Phật và không đi ngoài vấn đề nhân quả. Vì vậy Đức Phật có dạy rằng: chủng qua quần đắc qua, chủng đạo quần đắc đạo. Người trồng dưa thì được dưa, người trồng đậu thì được đậu. Vậy quý nam nữ Phật tử con hiểu được nhân quả như thế nào giờ này để được Hòa Thượng Từ Bi Quan Hỷ chia sẻ cho chúng con được ăn trên công đức. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Đại Pháp Sư Tiên Dương Pháp Thọa. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Kính thưa quý đại đức giảng sư, thưa toàn thể nam nữ Phật tử, thì hôm nay ban tổ chức khóa tu có đề nghị là trình bày về cái chuyên đề nhân quả không sai. Thì với cái thời giờ nó cũng tương đối, thành ra nhà sư chọn một ít cái tư liệu được xem như là sư liệu mà mình có một cái giá trị nhất định để chúng ta có dịp tham khảo, rồi cùng nghe, rồi chúng ta cùng có một cái suy nghĩ để chúng ta ứng dụng trong cái quá trình tu tập của chúng ta. Sau khi mà chúng ta thấy rõ cái tính nhân quả liên quan đến cái cuộc sống của chính mình, tại vì khi mà mình làm đệ tử Phật á, thì có thể nói mình mà không nắm được cái giáo lý nhân quả đó, thì mình sẽ có những cái nó có thể nó bị đi lệch trong đời sống mà mình không hay. Còn dù mình là xuất gia hay tại gia, mà mình nắm vững cái tính nhân quả trong cuộc sống á, thì hằng ngày mình sẽ làm chủ được cái đời sống của mình. Mình biết tu rồi đó, thì mình biết mình cái gì mình nên làm, cái gì mình không nên làm. Mà chắc chắn trong cái giới tu hành chúng ta thì chúng ta đều nhớ cái lời dạy là Bồ Tát thì sợ nhân, mà chúng sinh thì sợ quả. Cho nên khi mình làm đệ tử Phật, dù xuất gia hay tại gia, thì mình cũng đã đang nỗ lực để tu tập. Cho nên mình phải biết cái rõ cái tính nhân quả tội phước á, để hàng ngày mình làm cái gì cho mình biết cái này nhân quả nó có tốt không. Mình định nói cái gì thì mình có suy nghĩ là cái lời nói mình, cái tính nhân quả có tốt không, hay là kể cả trong nhận thức của mình, cái dòng ý tưởng của mình mà mình khéo tu á, thì mình cũng tự nghĩ cái ý tưởng nhân quả của mình nó có tốt không. Thế Phật tử nào mà hành sống như vậy đó thì cái đời sống tu của mình là nhất định nó tốt. Tức là ít nhất á, hiện nay mình sẽ chịu, mình vui trả cái quả mà của những cái nhân đời trước á mà mình dụng tu. Cho nên mình lỡ gây cái gì mà không tốt á, thì bây giờ đời này cái quả nó đến á, mình vui trả. Nhưng mà đặc biệt á, là mình biết quy y làm đệ tử Phật rồi, thì từ đời này cho chí những đời sau, mặc dù mình còn phàm và mình đang tập tu, nhưng mà nhất định á, mình không gây, không gieo nhân quả xấu nữa. Dù là trong hành động, hay trong lời nói, hay trong tâm niệm. Các Phật tử biết, hay biết tu là vậy thôi à. Mình biết tu, cho nên mình tự trân trọng cái sự tu của mình. Hay là mình tu trong hành động, mình tu trong lời nói, mình tu trong tâm niệm. Tức là mình không cho hành động xấu quấy, lời nói xấu quấy, ý tưởng xấu quấy nữa. Tức là đời này và về những đời sau á, nhất định là mình càng sống, mình hiện hữu trong đời, là cái đời tu của mình nó càng nhẹ nhàng. Chỉ còn trả một chút ít cái nhân quả xấu của những đời trước thôi. Còn từ nay về sau thì không gieo nữa. Cho nên mình tin rằng á, đời này mình cũng còn chút ít cái nhân quả khổ. Là tại vì những đời trước mình dụng tu, cho nên bây giờ cái quả nó đến với mình là đương nhiên thôi. Đó là các Phật tử nhớ cho cái đó. Nhưng mà mình nhất định không có gì cái quả xấu đó mà mình buồn phiền, hay là mình có cái thái độ này hay thái độ kia, hay cái lời nói này hay lời nói nọ, hay ý tưởng này ý tưởng nọ mà không vui hay là buồn phiền, hay là biểu lộ cái điều mà nó không vui với cuộc sống. Đây mình biết đây là cái quả cũ của mình, nên mình chấp nhận vậy thôi. Thành đã mong các Phật tử trong cái tinh thần, cái ý niệm đó đó, để chúng ta cùng trao đổi một vài cái ý pháp liên quan đến cái tính nhân quả không sai trong cái chủ đề hôm nay. Định luật nhân quả trong lĩnh vực tinh thần đạo đức á, thì gọi là nghiệp báo, tức là karma. Tái sanh á, là hệ luận tự nhiên của nghiệp. Cho nên khi mà mình mang cái thân này nè, thì các Phật tử biết đây là cái sự mình tái sinh, tức là nhiều đời trước mình đã có mình rồi, và mình đang mang cái thân này á, đây là một cái hệ quả tất yếu của chính mình trong nhiều đời nhiều kiếp luân hồi sanh tử. Nghiệp báo và tái sanh á, là hai giáo lý căn bản trong đạo Phật có liên quan mật thiết với nhau. Từ trước thời Đức Phật, hai cái học thuyết nghiệp báo và tái sanh đã được truyền bá sâu rộng tại Ấn Độ. Tuy nhiên, chính Đức Phật đã giải thích tận tường và trình bày đầy đủ giáo pháp cao siêu ấy, đến nay vẫn còn lưu truyền. Cho nên trong nhiều bộ kinh luận mà được giảng dạy đó, thì hai cái ý pháp mà liên quan đến cái nghiệp báo và tái sinh đó là luôn luôn được đề cập ở trong nhiều bộ kinh. Đó tại vì nó dính líu đến cái đời sống mình rõ ràng. Chỉ con cái là mình không chịu để ý kỹ á, mình mới không thấy thôi. Chứ tất cả những cái gì mà nó liên hệ trong đời sống của mình á, là nó đều có cái tính nghiệp báo và tái sinh. Cho nên mình mới các vị thấy rồi, mình không giống ai chân á. Mặc dù mình với mọi người giống nhau là ai cũng đầu mình tay chân, ai cũng mắt tai mũi lưỡi thân ý, ai cũng mà tóc lông răng móng da chân xương, nhưng mà tóc người này không giống tóc người kia, đó cái da người này cũng giống da người kia, rồi cái chân mày dù đậm hay lạc cũng ai giống ai hết rồi. Các vị thấy không? Cái lỗ tai cũng vậy đó, dài ngắn một chút thôi, lỗ mũi cũng vậy, cao thấp một chút thôi, rồi cái môi cũng vậy, miệng vậy, rộng hay là hẹp, hay dày hay mỏng một chút vậy thôi. Nhưng mà cái phước cái nghiệp nó khác nhau lắm. Đó tại vì của người nào là của người đó. không ai giống ai được hết á. Các vị để ý cho cái đó. Cho nên đây là hai cái vấn đề này được xác lập và luận giải ở trong nhiều kinh luận của giáo pháp Đức Phật. Vì sao có sự bất đồng trong nhân loại? Ta phải giải thích thế nào những chênh lệch tựa hồ như bất công trong thế gian? Đây có người đẹp thì đẹp quá, mà cái người xấu thì xấu quá. Cái người có phước thì có phước quá, mà cái người vô phước ấy, vô phước quá. Tại sao có hạng người sanh trưởng trong cung điện nguy nga, giàu sang vinh hiển, trí tuệ xuất chúng, đạo hạnh thanh cao, thân hình tráng kiện, trong khi ấy có kẻ khác lại phải chịu sống trong cảnh cung đinh, cơ hàn khốn khổ? Tại sao người kia có tiền của ức triệu mà người nọ thì lại thiếu chức một sao? Tại sao có người thông minh tuyệt vời mà có kẻ lại tối tâm ngu muội? Tại sao người này được sanh ra với bản tánh hiền lương của các bậc thánh nhân, mà kẻ nọ lại sẵn nết hung dữ từ khi lọt lòng mẹ? Có người trong bụng mẹ dữ rồi chứ không định tới lọt nữa, tới lọt lòng mẹ. Các vị biết có người ta nói người ta quậy từ trong bụng mẹ rồi. Cho nên có nhiều bà mẹ mang thai con nhọc nhằn, lúc mà nó sắp sanh, con nó sắp ra đời, có những đứa nó quậy mệt. Các vị đọc truyện lát nữa nếu có giờ nhà sư sẽ kể lại, mà chắc các vị cũng được nghe rồi, câu chuyện nhà A Xà Thế là vua đó, nhưng mà ngài là cũng là thành mẹ từ trong lòng mẹ, chứ không phải đợi tới sanh ra. Tại sao có hạng thần đồng thông suốt nhiều thứ kiến, có hạng thần đồng về môn toán học, thần đồng về khoa học, hội họa, văn chương, âm nhạc, vân vân, mà tại sao có những trẻ em sanh ra đã mù, điếc, câm, ngọng, hoặc là kỳ hình dị thể? Tại sao có những trẻ em vừa mở mắt chào đời đã được hưởng mọi phước lành, và có em lại bị xem như một tội khổ? Có những đứa nhỏ chưa sanh ra mà cha mẹ để dành cho cái nhà này, nhà kia, nhà nọ, rồi tiền này, tiền kia, tiền nọ sẵn hết rồi. Còn có đứa thì sanh ra tâm tả, cái khăn lót thân có cái chưa có. Có chăng những nguyên nhân nhất định tạo nên hoàn cảnh chênh lệch trong thế gian? Nếu không, những cái trạng thái bất đồng kể trên hẳn là những sự kiện ngẫu nhiên xảy ra hoàn toàn do sự may rủi. Bậc trí tuệ không thể tin mọi sự may rủi mù quáng, và cũng không chấp nhận lối giải thích bằng sự ngẫu nhiên. Người đời thì có quyền, mỗi người có quyền suy nghĩ riêng, nhưng mà đặc Phật á, đặc biệt đó là đệ tử Phật mình á, tăng ni xuất gia, Phật tử tại gia, thì chúng ta biết rằng là mọi chuyện trong đời nó có cái tính nhân quả tất yếu của nó, chứ không thể ngẫu nhiên được. Không có cái gì mà tự nhiên hết á, mà luôn luôn có cái tính nhân quả. Trong thế gian này không có điều gì xảy đến cho người nào mà không do một hay là nhiều cái nguyên nhân. Cái quả vui, cái quả khổ của những người đang gặt hái đều trổ sanh do những nhân tốt hay xấu đã tạo, hoặc là trong kiếp hiện tại, hoặc là trong những kiếp quá khứ. Nhưng mà với lý trí phàm tục, với sự hiểu biết tùy thuộc nơi giác quan của nhục thể, không dễ gì thấu triệt được những cái nguyên nhân vô hình phức tạp của buồn máy thế gian. Ta chỉ thấy hiện hiện trước mắt cái quả đang trổ, mà không thấy được tất cả các cái nguyên nhân vì thế đã tạo điều kiện cho cái quả ấy phát sinh. Vì nhân kia không phải hoàn toàn được tạo nên trong kiếp hiện tại, mà có thể nó được rải rác gieo trồng từ vô lượng tiền kiếp. Có chăng những bậc cao minh sáng suốt tiếp nhận được bằng tuệ giác những cái điều mà mắt thịt tai phàm không thể nghe thấy. Phật giáo xác nhận rằng cái đó tính là có thể có, và đó chính là cái tính nhân quả. Và đặc biệt đó là cái tính nhân quả đó không bao giờ sai chạy. Cho nên cổ đức xưa có nói là dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri hậu thế quả, kim sanh tác giả thị. Ai mà muốn biết nhân xưa, khá xem hoàn cảnh bây giờ hưởng đây. Mỗi người mình được như thế nào đó là mình cứ coi cho đó, để mình biết được cái, mình có thể suy nghĩ biết được cái nhân cũ của mình. Rồi dục tri hậu thế quả đó, tức là muốn biết quả báo sau này, ngắm điều tội phước ta nay đang làm đó. Cho nên muốn biết cái đời sau hay nhiều đời sau của mình á, thì chỉ cần tự mình xem xét lại cái hành động, lời nói, cái tâm niệm của mình ngay trong hiện kiếp đây. Cho nên Đức Phật dạy người tu là hãy sống với cái hiện hữu ấy. Cho nên đó nó làm nên cái tính nhân quả của chính mình. Mà cái nhân quả của chính mình nó không có tách rời cái thân, cái khẩu, cái ý của mình đó. Ba cái đó là ba cái mà nó liên tục. Cho nên là các vị, chúng ta khi mà suy nghĩ về cái nhân quả trong đời sống đó, đó là chúng ta phải chịu khó thấy cho thật rõ và xem xét lại chính mình thôi, chứ không cần phải suy nghĩ đâu xa cho nó khỏi mệt mình, mà mình thấy thật rõ. Tại vì cái hành động của từng người không ai giống ai. Các vị biết được cái miệng, cái lời nói của từng người cũng không ai giống ai. Có người giận người ta lắm nhưng mà nín là nín khe giận nó. Có người giận người làm bầm, có người giận nói nặng nói nhẹ, còn có người giận chửi. Các vị thấy chưa? Còn có người giận rồi 5-3 phút thì thôi bỏ, còn có người giận nghiêm rút nè, còn có người giận để đó được mai mốt biết tôi đó. Thành ra các cái hành động cũng khác nhau, mà lời nói cũng khác nhau, mà trong tâm niệm cũng khác nhau. Các vị thấy rõ chưa? Đó cho nên không ai giống ai hết. Cái nhân quả, cái nhân không giống thì cái quả cũng giống. Cho nên cái nhân của từng người trong hành động, của từng người trong lời nói, của từng người trong tâm niệm, nó đều có cái tính nhân quả hết vậy thôi. Thì mong các Phật tử hãy mà khéo tu á, là phải tự soi sáng, rồi tự mình nhìn lại chính mình, rồi mình khéo tu tập từ trong hành động, từ trong lời nói, từ trong tâm niệm của mình. Ở chứ mình có phân bì ai mà cũng đừng có nói ai đó, đừng có nói xong rồi nó tu quá, ta tu ta hiền sao ta tu, rồi cũng đừng có trách cái người kia sao tu mà còn dữ quá, thì ta hơi dữ tu chút, ta chưa khéo tu cái gì đó. Thì ta muốn tu từ từ, ta tu nhưng mà cái lòng ta chưa kềm được. Người ta cũng thích tu nhưng mà ta chưa kềm được, thì ta tu lâu. Giống như ngoài đời có người học năm lên lớp, có người học 2 năm lớp, còn có người thích học 3 năm lớp, thì quyền của người ta chứ làm sao. Cái đó cũng là cái nhân duyên của người ta. Thành ra các Phật tử đừng có băn khoăn rồi thắc mắc rồi tại sao chỉ cho mắt thông minh. Ai thích cái gì cứ làm theo ý mình, rồi nó sẽ thành nhân thành quả của từng người. Bàn cái chuyện nhân quả đó, thì nó rất nhiều, nhưng mà do cái thời giờ của mình nó có giới hạn, cho nên ở đây nhà sư xin đọc lại một cái đoạn kinh mà chính đó, một cái vị hỏi Đức Phật, rồi Đức Phật mới nhân đó trả lời để chúng ta cùng nghe và cùng suy nghĩ. Rồi khi nào mà có cái nhân duyên, có thì giờ nhiều hơn á, thì mình mới bàn cái tính nhân quả, mà không phải là ngay trong cái thân này, mà nó còn nhiều việc liên quan đến cái tinh thần á. Nguyên nhân của cái sự chênh lệch ở đây chúng ta sẽ thấy tại sao người này không giống người kia, không giống người nọ, từ cái thân tướng đến cái tội phước, từ cái phước duyên, từ cái nghiệp báo, không ai giống ai hết. Thì đây chúng ta sẽ thấy là khi mà Đức Phật còn tại thế đó, có một cái thanh niên tên là Suda thắc mắc trước cái trạng huống bất đồng giữa loài người, muốn tìm chân lý, cho nên đến gần bên Đức Phật đó, và bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn: vì lý do nào và nguyên nhân nào trong đời sống có người hiểu và có người thọ? Tức là có người chết trẻ quá, có người chết trong bầu thai mẹ, có người mới sinh ra chết, có người 50 tuổi chết, mà có người sống 100 tuổi đó. Có người hiểu, có người thọ, người bệnh hoạn, người khỏe mạnh, có người từ nhỏ tới lớn là bệnh hoài đó. Còn có người thì mạnh tới già cũng còn mạnh, sướng khó lắm. Các vị thấy có nhiều bà cụ 70-80 tuổi đi chùa tụng kinh niệm Phật, đi kinh hành phải ru à. Còn có người khi 30-40 tuổi bệnh hoạn, đi không nổi. Thành ra cái đó là cái mình cũng phải giải thích tại sao. Có nhiều khi mình nói do cha mẹ, không phải, tại vì cũng cha mẹ sinh ra, mà có nhiều khi hai anh em nữa, hai anh em ruột, có trường hợp hai chị em ruột hoặc sinh đôi, mà người mạnh người yếu, chứ cũng phải cứ mạnh hết yếu hết. Ở trên này cái đó cũng phải do cái huyết thống hay là cái gen của cha mẹ đó. Mà cái đó do cái riêng của từng người thôi. Có người xấu xa, có người đẹp đẽ, có hạng người làm gì cũng không ai làm theo, nói chi cũng không ai nghe, và hạng người thì có thể lực làm gì cũng có người theo, nói gì cũng có người nghe. Có người ngộ lắm, nên có làm người ta bắt chước ta làm theo à. Các vị thấy như trên thế giới có những nghệ sĩ, có những diễn viên, có những cầu thủ bóng đá, có nhiều khi họ thích cạo trọc cái họ cạo, cái thì mấy cái người mà ngưỡng mộ họ họ cạo theo, chứ không phải. Có nhiều khi Phật tử mến các thầy các sư lắm, nhưng mà không ai bắt chước cạo đầu hết đâu. Nhưng mà ngoài là diễn viên với cầu thủ bóng đá rồi vậy, chứ mà làm thì có người làm theo à. Đó, người ta thích vậy đó. Cho nên mấy cái đó là mấy cái mà các thầy biết nó cũng ngộ lắm, cái phước duyên nó lạ lắm. Có người nghèo khổ, có người giàu sang, có người sanh trưởng trong gia đình bần tiện, và có người dòng dõi cao sang, có người dốt và có người trí tuệ. Đức Phật trả lời vắn tắt như thế này: tất cả chúng sanh đều mang theo cái nghiệp của mình như một di sản. Mong rằng cái ý pháp này các Phật tử thẩm thấu, tự mình nhớ như một cái hiểu biết căn bản của mình vậy đó. Tất cả chúng sanh đều mang theo cái nghiệp của chính mình như một cái di sản. Nhưng mà vật di truyền, như người chí thân, như chỗ nương tựa, chính là cái nghiệp riêng của mỗi người, mỗi khác, nên mới có cảnh dị đồng giữa chúng sanh. Thì cái di sản của từng người mà mình mang ra từ vô lượng kiếp đến đây, các vị nhớ cho cái đó, mang từ vô lượng kiếp cho đến nay của mỗi người mình á, cho nên mình thấy tánh không ai giống ai rồi vậy đó. Cho nên ai mà thích ăn cái gì thì ăn, mà ai không thích thì có mời mà không, các vị có mời thì cũng lắc đầu. Ví dụ như các vị nào mà thích ăn mắm chay, gặp mắm chay thì thích lắm. Ngoài đời chưa tu ăn mắm mặn cũng vậy, còn có người không thích rồi thôi, các vị mà đưa là nhất định người ta quầy quậy từ chối. Mà không phải nói mắm chay mắm mặn, mà các vị nghĩ như cái các cái món ăn như là loại sầu riêng rồi vậy đó. Những người nào thích ăn cái ta kiếm ăn chứ, nhưng mà cái người thích các vị có dân người ta cũng từ chối đó. Cho nên đây là nó cái nghiệp rất riêng của mình, nó mang cái từ vô lượng kiếp tới, nhớ cho đó. Cho nên cái ăn, cái mặn, cái ở, cái bệnh cũng vậy, mỗi người có một cái nghiệp riêng hết. Rồi Đức Phật mới giải thích cho Suba nghe từng trường hợp. Nếu người kia trọn đời chỉ biết sát sanh, người thợ săn chẳng hạn, bàn tay luôn luôn đẫm máu, hằng ngày sống trong sự giết chóc và gây thương tích không chút xót thương, do cái tính hiếu sát ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, người ấy sẽ là một người có mạng hiểu. Cho nên nhà sư thích đọc lại những cái đoạn kinh này để cho Phật tử nghe thẩm thấu, là mình nhớ trong thức của mình đó. Hàng ngày mình làm gì cái mình biết, mà mình thấy ai làm gì cái mình cũng biết. Cho nên các vị thấy người ta mà săn chim hay là săn cá hay là săn thú rừng á, thành ra họ mà tìm cách để chăn bẫy bắt, họ làm coi nó điêu luyện lắm, coi nó quen và nó tự nhiên lắm. Rồi người tới thì người ta bắt được, rồi tới người ta giết cũng vậy, người ta làm mình coi đâu ra đó, nhanh gọn. Chứ mình mà lập mập rồi mình làm được. Nên suy nhớ hồi nhỏ mà ví dụ như nội mình làm con tép, hoặc mình làm con cá bóng, hay là mình tập nấu ăn, rồi cắt cổ con vịt con gà, nhà sư có làm hết, vì cái nghiệp đó hồi nhỏ có hết. Nhưng mà mới làm nó lộng cộng nhiều chuyện lắm. Tới nhiều ngày lần nữa mới quen, nội cắt cổ con gà thôi, hay là làm con cá thôi, nó cũng phải nhiều lần nữa mới quen, chứ không phải dễ mà làm nhanh liền được đâu. Nên các vị biết cái nghiệp mà nó thành nghiệp rồi đó, là nó gọi là nó thuần thục hay nó thành thạo. Nên một người mà không phải dễ mà bị chết yểu, nhưng mà chết yểu á là có cái quả của cái nhân trong nghiệp đó. Mình giết quá chừng mà các vị biết, lâu lâu mình lỡ mình giết con mình đã thấy ngán, con này phải giết liên tục, mà giết không phải một đời mà nhiều đời. Các vị nghĩ là một ngày mình thấy mà giết một lần mình cũng ngán ngán rồi, mà cái người ta giết cả ngày, không phải cái ngày mà cả tháng, không phải cả tháng cả năm, mà không phải cả năm mà 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm, mà không phải một đời 50 năm, mà họ làm nhiều đời 50 năm vậy đó. Cho nên cái nghiệp nó thuần thục, nó trả, gọi là cái quả dị thục, đến cái lúc nó trả. Cho nên các Phật tử nghe thì nhớ để mình tu, để mình học giáo lý, để mình hiểu giáo lý, rồi mình hiểu được cái những cái liên hệ trong cuộc sống để mình tu. Nếu người kia trọn đời chỉ biết sát sanh, người thợ săn chẳng hạn, bàn tay luôn luôn đẫm máu, hằng ngày sống trong sự giết chóc và gây thương tích không chút xót thương, do tính hiếu sát ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, người ấy sẽ là một người có mạng hiểu. Nếu người kia luôn luôn thận trọng, không hề xúc phạm đến tính mạng của ai, sống xa gươm đao, giáo mát và các loại khí giới. Thêm có người mình thấy ba cái dao mát nó ngán rồi, lại gần cũng sợ đó. Đó. Và các loại khí giới, lấy lòng từ ái đối với tất cả chúng sanh, do sự không sát sanh, và có cái lòng từ đó, nếu tái sanh trong cảnh người, người ấy sẽ trường thọ. Cho nên tu là chúng ta phải thấy rõ cái đó. Nếu người kia độc ác, luôn luôn tìm cách hại người, thì có những người các Phật tử thấy không, ai mà rủ mà nói nặng nói nhẹ người kia ha, mình nói người này ghét cái mình không dám nghe nữa. Nhưng mà có người cái tâm hiểm độc, người ta nhờ cái cũng làm nữa, chứ không phải tới chính mình mà giận ai, cái mình ghét ai, cái mình nghiêm túc trong lòng mình làm hiểm độc á. Thì các vị sống 20-30 năm trong đời, các vị biết cái đó hết rồi. Cái người nào hiền thì hiền dữ lắm, mà người nào hiểm cũng hiểm dữ lắm, mà người nào độc cũng độc dữ lắm. Cho nên đây nói là nếu người kia độc ác, luôn luôn tìm cách hại người, luôn luôn dùng đấm đá và gươm đao đối xử với mọi người, do nết hung dữ, nếu tái sanh trong cảnh người, người ấy sẽ ương yếu bệnh hoạn. Cho nên chừng bị cái quả nó bệnh rồi, các vị thấy rất khó, ương yếu bệnh hoạn. Nếu người kia không bao giờ làm tổn thương ai khác, do đức tánh hiền lương dung hòa, nếu tái sanh trong cảnh người, người ấy sẽ được mạnh khỏe. Anh em bây giờ các Phật tử có tuổi, có tu biết rồi đó, anh em tâm mình hiền rồi mình ráng giữ cho chắc cái hiền, chứ đừng có nghe ai nói thích nó tới nó lui, chứ là mình nổi sùng, mình sân si là mất công. Biết tu rồi thôi, tự tin để vững tâm để giữ cái hiền nó tu, tu cho nó thiện tốt, ai có nói thêm nó bớt thì cũng sao trên. Phải giữ cái tâm hiền của mình. À, rồi mình đã từng biết có những người, có nhiều khi đâu phải đợi tới già mới yếu bệnh, có nhiều khi 5 tuổi, 10 tuổi mà bệnh thấy thương đó. Thì các vị biết nếu là con cháu mình cũng phải thương đó. Đây đây là cái nghiệp bây giờ đang trả. Năm nào nhà sư cũng tổ chức cho Phật tử đi thăm mấy cháu khuyết tật, chất độc, khuyết tật chất độc da cam á, cả cái bộ xương từ cái đầu thì nó mất cân đối, nó méo mó tới cái vai, cái ngực, cái tay, cái chân quằn quại, què quại. Nhưng mà có cái ngộ, đúng là nghiệp. Vậy mà có nhiều khi cái miệng nó với cái thức của nó mạnh khỏe như mình, nói chuyện hết sức khôn ngoan. Khi nào mà Phật tử muốn biết cái đó xuống cái chùa Linh Phong ở Tân Hiệp Mỹ Tho, có cái cháu đó bây giờ nó mười mấy tuổi rồi, nó nằm mà nó nhỏ hơn tuổi vậy đó, cục hơn vậy, nó có tật mà. Vậy mà nó nằm đó mà cái miệng nó với mắt nó, cái mặt nó thì ít có tật, cái mặt nó nhỏ nhỏ lại vậy thôi, xấu xấu một chút vậy thôi, mà cái miệng nó hết sức có duyên, hỏi gì nó cũng nói được hết trơn á. Mà nó ca, nó hát rồi lanh lợi lắm. Cho nên có nhiều vị đi với nhà sư xong rồi cho, nhưng mà rồi cái đợt khác không đi được, gửi cho riêng cái cháu nó cả triệu đồng, nói sư cho nó giùm con. Cái thương nó vậy đó, tức là các Phật tử biết có những người nghiệp rõ ràng. Rồi mình là đệ tử Phật cho mình nhìn mình biết nghiệp, cho nên cái miệng với cái trí không có xây dịch gì hết á. Mình hỏi cái gì nó nói rõ ràng hết. Tới chừng mà nhà sư cũng hỏi cho vui vui nữa, con ơi, người ta cho tiền con nhiều rồi, thì con cho lại thầy nha. Cái nó cứ cười 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 cười, nó đâu chịu cho, nó biết giữ cái tiền đó. Các vị thấy không, là cái trí nó sáng rõ ràng lắm, nhưng mà cái thân nó thì bệnh hoàn toàn đó. Các vị nhớ cho nên nhà sư mới thấy đi đâu cũng có nhiều khi mình là một xã người ta khai, nhưng mà tới chừng mà mình phát quà có nhiều khi chừng 30% người bệnh, nhưng mà riêng cái chỗ huyện Tân Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang là 100 cháu là 100 cháu bệnh. Nếu mà có bệnh nó ít chừng 4-5 cháu, là còn 90-95 cháu mình thấy. Cho nên một năm ban đầu đi thăm lần giờ 2 lần, bây giờ 3 lần, rằm tháng 7, rằm tháng 4, Tết là mấy Phật tử ở Bảy Hiền với Phật tử từ thiện trung tâm họ thích đi, đi vì mấy cháu đó rõ ràng còn hoàng thì cha mẹ bồng cách thích cái thương nuôi cái đứa con mình, mà nuôi một cái sự què quặt mà bồng hàng ngày từng ngày, người cha mẹ phải chịu đựng và cái đứa con mình phải chịu khổ trong cuộc, mà đâu phải đứa nào cũng ăn nói như cái cháu nãy được. Mấy đứa khác nó què quặt, cái miệng nó khi nó nước miếng nước giải nó chảy, cái nhiều cái nó bệnh tội nghiệp lắm. Nhân quả không ai giống ai hết. Cho nên mình biết tu rồi thì cái tâm mà xấu quấy, nếu mình đã nhận ra mình còn cái xấu quấy nào nó ẩn trong này này, mà lâu lâu mình ghim người này, mình hút người kia, mình nói thêm nó bớt và tự ráng bỏ. Tu là bỏ được mấy cái đó là tiến trong đạo. Còn cái tâm mình đã hiền rồi, ráng giữ, đừng có để nó ai có nói thêm nó bớt làm cho mình giận, ráng kèm cũng cho giận. Được cái hiền rồi là quý lắm. Mà mình lỡ mình nhìn mình tự biết mình còn cái gì đó, có nhiều chuyện bên ngoài mình có gì trên, nhưng mà trong mình còn buồn, còn giận, còn ghét ai, ráng bỏ. Mỗi ngày ráng lại Phật, ráng tụng kinh, ráng niệm Phật, ráng ngồi thiền, làm sao bỏ được cái đó. Nhà sư chỉ phiên các vị vậy thôi. Cho nên trong đọc kinh với tu tập, mà mình sống lâu trong đạo, mình ráng thấy cái đó, ráng làm sao làm tăng cái tốt chính trong tâm hồn mình, và làm cho giảm nhiều chừng nào tốt chừng ấy, những cái xấu nó còn ẩn khuất trong tâm hồn. Tu là tu cái đó, là tu cái tâm mà. Ông bà mình nói rất rõ, mà các tổ các hiền sư cũng nói có nhiều đó, tâm tức Phật, Phật tức tâm. Mà tâm mà tốt á thì mới tới thanh tịnh được, thuần thiện mới tới thanh tịnh. Còn cái xấu cái ác cái quấy dù còn chút cũng ráng tìm cách loại bỏ nó. Mà có đi kinh hành, có lại Phật, có niệm Phật, có tụng kinh, có trì giới, có tham thiền là cũng để thấy và bỏ cái đó. Mà thấy bỏ được cái đó tức là thấy đạo, biết đạo. Đó, đối nhà sư là như vậy. Cho nên là mỗi lần đọc kinh mong các Phật tử ráng cùng nghe và cùng nhận, và mình thích tu ráng tu cái đó, chứ đừng có hơn thua ai gì đó. Tại vì mình tu đó mà mình đang còn nhiều cái nghiệp lắm, mỗi người mình á, cho nên mình ráng tự tu, ráng thắng mình, làm cho tăng cái đạo của mình, giảm cái ác quấy của mình. Mà nhiều đời cái ác quấy nó chứa nhiều lắm. Cái ngân hàng tâm của mình nó hơn cái ngân hàng lớn lâu đời. Cho nên cái nghiệp ác vô lượng kiếp các vị biết, từ hồi thú nhỏ tới thú lớn, rồi tới người ác, rồi tới người trở mình biết tu bây giờ, cái xấu quấy nó chứa mình nhiều lắm. Cho nên bỏ cái xấu quấy khó lắm, mà phải thấy rồi biết mới bỏ được, mới không muốn giữ lại. Chứ các vị thấy cái tâm ích kỷ, cái tâm nhỏ hẹp, cái tâm tham sân của mình á, nó cứ dính chặt với cái mình à. Ai mà biểu mình bỏ cái chuyện tình đó mình mới chịu êm chứ mình nó dùng danh. Mà cái người tự ngộ tự giác là mới bỏ nó tốt. Cho nên Đức Phật nói là phải tự tỉnh tự giác rồi tự tu mới loại trừ được nó. Các Phật tử nhớ, các nhà sư xuất gia đi cũng vậy. Thì nếu mà không quyết liệt á, không bỏ nổi cái sống đâu. Không quyết liệt không bỏ nổi cái sống đâu. Cho nên Đức Phật ngày mới dạy cho pháp tham thiền là phải quyết liệt với mình đó. Quyết liệt với thân, quyết liệt với miệng, quyết liệt với ý. Chứ còn hãy lời chứ là cái xấu cái quen nó tái thiện. Các Phật tử ráng nhớ thấy cái đó. Nếu người kia thô lỗ cọc cằn, luôn luôn giận dữ, chửi mắng, nguyền rủa kẻ khác. Có người họ giận họ tức ai là một cha họ. Họ nhất định là mình có can mà nó không được. Tôi thương anh, tôi thương bạn, tôi thương tía, thương má, thương thầy, thương em, thương hết á, nhưng cái này tức lắm không được. Còn cái câu mọi người đều nói là sống để già chết mang theo, tức lắm. Cho nên khi họ giận ai á, họ phải biểu lộ cái trọng cảm, cái thô lỗ nó mới hả giả. Bởi vì trong đời này khi mà mình gặp cái người mà chưa có nhận ra tính nhân quả đó, có nhiều khi họ cũng hiểm độc với mình lắm. Cho nên giờ chừng mình biết tu rồi, mình thấy ai quyền của mình phải tâm hồn như là Phật, ráng đứng, ráng nhịn, ráng buông. Chứ các vị biết không khéo tu dễ giận lắm chứ. Và dễ tức, mà dễ giận dễ tức, dễ gây nhiều. Đó vậy thôi, đơn giản vậy đó. Mà mình nhận ra được, mình kêu mình được, kêu mình tránh được nghiệp. Các vị thấy mỗi lần mà xe nó muốn tâm ngang mình mà mình lách được mình, thành ra mình ai mà chọc mình làm cho mình sân si, mình ráng mình mát mình sân là mình tránh được một tai nạn, phải mừng ra. Chứ các vị đừng có nói tức quá mà mỗi lần vậy mình đi tránh được một tai nạn. Chứ người ta quyết liệt người ta nói thêm mình, người ta chửi mình, mà mình quyết liệt mình nói thêm lại thì mình chửi lại là hai chiếc xe cùng với nhau, hai chiếc xe bóp đầu bể kiếm văn văn, thì có khi tài xế người ngồi bị chết hết, và không chết cũng bị thương nặng hết. Các Phật tử nghe kiểu luôn thành là ráng, gặp những cái vậy là phải ráng kiềm chế mình. Mình thắng được mình thì cũng có nghĩa là mình thắng được người, thắng được cái sự sân hận độc căn của người á, cho nên mình mới tu được. Chứ nếu mình muốn tu mà mình không chịu thắng được mình á, là mình phải trả đũa, mình gặp ai xấu với mình cho mình phải quyết liệt lại là mình vô tình. Các vị cứ hình dung hai chiếc xe hơi, hai chiếc xe lửa mà cùng với nhau mà thôi rồi, hai người mà thô lỗ cọc cằn với nhau mà thôi rồi. Nếu người kia thô lỗ cọc cằn, luôn luôn giận dữ, chửi mắng nguyền rủa kẻ khác, do hậu quả của sự thô lỗ cọc cằn ấy nếu tái sinh trong cảnh người, người ấy sẽ sống. Các Phật tử nghe thấy rõ cái tính nhân quả không sai là vậy. Người ấy sẽ xấu. Trong bà con mình đây có ai thích xấu không? Chắc chắn là không thích rồi. Phải không? Ai mình không mà chịu xấu, sao thích đẹp chứ ai mà thích xấu. Đó, cho nên ráng nhớ thì không thích xấu thì phải thắng cái đó. thắng cái đó thì đời sau không bao giờ còn cái xấu đeo cho mình. Nếu người kia thanh tao, nhã nhặn, dầu ai có chửi mắng thậm tệ cũng không hề quán giận những cái điềm đạm của mình, cái điềm nhiên của mình, không hề quán giận và không tìm cách trả thù. Đã người ta chửi mắng mình nghe mệt quá, bây giờ mình tìm cách mình chửi mắng lại mình còn mệt nữa. Từ khi mà biết được đạo, biết được tu và sư, thấy đây cái hạnh phúc của người tu. Những người nào mà thấy cái đó được, tự gìn giữ mình được, mình có cái hạnh phúc của mình. Do hậu quả của phong thái thanh nhã ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, người ấy sẽ đẹp đẽ. Các Phật tử nhận ra chưa? Cho nên mình có tiền mình đi làm phước, còn mình khéo tu tập cái hạnh nhẫn nhục này trong cái nghiệp duyên này đó, là mình chuẩn bị cho mình đời sau đẹp, mà đẹp một cách tốt đẹp bền bỉ từ trong tâm tánh ra thanh tướng. Các Phật tử nhận ra giữa cái xấu cái đẹp, mong các Phật tử thấy rõ cái đó. Nếu người kia có tánh đố kỵ, thèm thuồng, ham muốn lợi danh của kẻ khác, không biết tôn kính người đáng kính, luôn luôn chứa chấp lòng ganh tị. Các vị thấy mấy người nào mà có cái tâm ganh tị rồi mình thấy họ bộc lộ cũng rõ ràng rồi. Do hậu quả của tính tật đố ganh tị ấy, nếu tái sinh trong cảnh người, sẽ là người có ảnh hưởng, nói gì cũng không ai nghe, làm gì cũng không ai theo. Cho nên có nhiều khi ở trong một cái nhà mà chị em không ai nghe theo, cái mình mặc cảm, giống như mình bị cô lập đó. Cái mình buồn luôn cha mẹ, mình bất hiếu với cha mẹ, mình buồn anh chị em trong nhà mình. Nhưng mà tại vì mình rơi vô cái này. Nếu người kia không có tánh đố kỵ, là Phật tử mình phải tập cái này. Không có tánh đố kỵ, không thèm ham muốn lợi danh của người khác. Trên đời này ai có nhân nào quả người ta hưởng, cái phước của người ta hưởng. Mình không có ganh tị đố kỵ bất cứ ai đâu. Ở trong nhà cha mẹ mình, vô chùa, ra ngoài xã hội, đến bất cứ nơi đâu, không ganh tị đố kỵ ai hết. Mình tin rằng trong đời này có nhân quả tội phước đó. Cái xấu của người cũng là cái nhân cái quả của người, mà cái phước, cái đẹp, cái tốt của người người hưởng. Mình không ganh tị đố kỵ. Phật tử là ráng nhớ cái đó. Biết tôn trọng người đáng kính, không chứa chấp lòng ganh tị. Do ảnh hưởng của tâm không ganh tị ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người có thế lực, nói gì cũng có người theo, làm gì cũng có người theo. Nếu người kia không bao giờ biết bố thí vật gì, do tánh keo kiệt, bám níu vào tài sản sự nghiệp của mình. Các vị thấy ai trên đời này cũng có cái phước riêng, có cái tài sản riêng, mà ai muốn ăn xài sang quyền của mình đó. Có nhiều người trong sách vở cũng vậy, mà trong cuộc sống cũng vậy. Có nhiều người không phải nghèo, nhưng mà do cái tánh keo kiệt, trên dù xài cho mình cũng không xài đó. Thì bị cái nhân quả gì? Bám níu vào tài sản sự nghiệp của mình, nếu tái sinh trong cảnh người, sẽ là người nghèo nàn. Có lần nhà sư có kể các vị nghe một câu chuyện mà đăng trên báo, câu chuyện của cái tờ An ninh Thế giới, mà cái câu chuyện khó tin mà có thật. Ở cuối tuần có lần nhà sư đọc một cái chuyện đó, thiệt nó như một cái mình thấy đúng là tội nghiệp cho một cái gia đình. Người cha mà keo kiệt, con đi học mà đóng tiền nhiều, ông nói thôi học từ lớp 3, lớp 4, lớp 5 đủ đếm tiền rồi, bán tập quá được rồi. Nói thôi con đừng đi học nữa. Ở nhà biết cái hai đứa nó không có đi chơi, đi học các bạn có bè chạy chơi ở nhà, nếu phụ ngủ đi tỉnh gan. Hai đứa tỉnh gan cho tới đi thầy thuốc, ban đầu hút thuốc nam, cái ông thầy thuốc nam bài nó thôi uống thêm chút thuốc bắc nữa cho nó mang hết bệnh. Ông cũng nói uống dễ tốn tiền thôi. Giết hai đứa con chết hết. Cái tới khi ông bệnh, ban đầu ông cũng uống thuốc, cái riết mà ông thầy đề nghị trộn thuốc bắc vô uống, cái ông cũng tiếc tiền, ông cũng không uống. tới mình chết. Mình chết cái tiền mà mỗi ngày ông bán, ông bán thật quá nhỏ. Ông để ông lựa tiền tốt mới, ông cất, ông đếm mỗi ngày. Bà vợ rầu lắm, bà vợ buồn lắm, mà nói không được. Cho nên tới khi mình niệm mà tiền ông để dành người yêu, bà vợ lấy gói để đến người đó. Có một những người hàng xóm trong bà con đã thương những người vợ, mới nói anh chết chỉ còn một mình, sao còn chút tiền chỉ để danh sai mà chỉ gửi cho anh chứ vậy. Vậy mà bà vợ nó chưa biết cái tánh của nhà tôi mà không để theo ổng đi rồi tối tối ông về rõ rải tôi sống đâu có yên. Thành ra tôi biết cái tánh của nhà tôi, cho nên phải để theo cái lực ổng cho ông yên, để cái tay ông dặn gói cũng được vài chục triệu ở quê, cái tiền tạp quá ở quê. Các vị biết ở đời mà mình có người không phải mình hà tiện người khác, mà hà tiện với chính mình nữa. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, bệnh không dám thuốc. Trên khi nói hà tiện với con, mà có khi hà tiện với chính mình. Ở trên trong kinh thì mới nói vậy các vị, chứ không phải là không có. Nếu người kia vào lòng quảng đại, tánh ưa bố thí, do lòng quảng đại rộng rãi ấy, nếu tái sinh trong cảnh người, sẽ là người giàu có dư dả. Nếu người kia không biết phục thiện, tánh ưa kiêu hãnh, các vị thấy có người gì cũng rụt rè nhút nhát, mà có người tánh ưa kiêu hãnh, biết tôn không tôn trọng người đáng kính thì kiêu hãnh, cho nên hay tự cao tự đại. Không tôn trọng người đáng kính, do tánh ngạo mạn và vô lễ ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người đê tiện thấp hèn. Nếu người kia biết phục thiện, tính không kiêu hãnh, biết tôn trọng người đáng kính, do đức tính biết phục thiện và có lễ độ ấy, nếu tái sinh trong cảnh người, sẽ là người sang trọng quyền quý. Nếu người kia không chịu gần người có tài đức để học hỏi điều hay lẽ phải và phân biệt chánh tà, do sự kém học ấy, nếu tái sinh trong cảnh người, sẽ là người dốt nát. Nếu người kia cố công tìm đến người có tài đức để học hỏi, do sự học hỏi chánh đáng ấy, nếu tái sinh trong cảnh người, sẽ là người thông minh trí tuệ. Trên đường tái sinh luân hồi, con người chịu ảnh hưởng của nghiệp quá khứ nhiều hơn là truyền thông. Như trường hợp của Đức Phật, Ngài đã thọ sanh nhờ tinh trùng, minh châu và phẩm thụ gen của cha mẹ cũng như mọi chúng sinh, tức là của Ngài Tịnh Phạn Vương với Ma Gia Hoàng Hậu ấy, như mọi người. Nhưng mà về mặt thể chất ấy, cũng như về phương diện tinh thần, trong quý tộc từ tổ tiên mấy đời xuống đến Ngài, đến Đức Phật, không ai có thể sánh với Ngài. Đức Phật đã có lần dạy rằng Ngài không thuộc dòng dõi vua chúa, mà Ngài thuộc dòng dõi của chư Phật. Chắc chắn Đức Phật là bậc siêu nhiên. Ngài sanh ra với cái nghiệp phi thường mà chính Ngài đã tạo nên từ vô kiếp. Trường hợp hy hữu của Đức Phật chứng tỏ rằng năng lực của nghiệp chẳng những chi phối cơ thể mà còn vượt lên, làm mất phần hiệu năng của cái gen, cái truyền thống gia đình đó, hay là ẩm thuộc gen của cha mẹ. Vì thế mà Ngài cũng tuyên bố rằng ta là kẻ thừa hưởng những hành vi tạo tác của ta như một di sản từ quá khứ truyền lại. Đức Phật cũng vậy, mà mỗi người chúng ta đây cũng vậy đó. Nhưng mà bây giờ làm sao mình giữ được cái riêng mà nó đừng có nghiệp, cái riêng mà nó hiền, nó thiện, nó tốt, đừng có cái xấu, cái quấy, cái ác đó, thì cái riêng đó mới là cái nên gìn giữ và nên tích lũy. Đề cập đến sự khác biệt của chúng sanh thì chúng ta sẽ thấy có một cái ý nghĩa như thế này: do sự khác biệt giữa các nghiệp của mỗi chúng sanh nên có trạng thái chênh lệch trong sự tái sanh. Người sanh ra sang cả, kẻ thì đê hèn. Người sanh ra trong sự kinh khi nguyền rủa, kẻ thì được tôn trọng kính điền. Người được hạnh phúc an vui từ lúc lọt lòng mẹ, kẻ lại khổ sở khốn cùng. Do sự khác biệt giữa các nghiệp mỗi chúng sanh nên có sự khác nhau về hình dung, về sắc diện, người thì đẹp đẽ, kẻ lại xấu xa, người cao, người thấp, kẻ thì tuấn tú phương phi, người thì kỳ hình dị tướng. Do sự khác biệt giữa các nghiệp mỗi chúng sanh nên trong trạng thái chênh lệch trong xã hội, như là được thua, danh thơm tiếng xấu, được ca tụng hay bị khiển trách, hạnh phúc hay đau khổ. Do nghiệp thế gian luân chuyển, do nghiệp chúng sanh tồn tại, và cũng do nghiệp mà chúng sanh vướng víu, liên kết với nhau như bánh xe, cấu hợp, dính liền và quay tròn quanh cái trục. Do nghiệp chúng sanh được vinh hạnh tôn sùng, do nghiệp chúng sanh chịu cảnh nô lệ tôi đòi, bị nạn độc tài đàn áp và đi đến chỗ bại vong. Đã biết rằng nghiệp sanh quả, tại sao có người còn tin rằng trong đời này không có nghiệp báo? Vậy mà cũng có người cứ nói là trong đời không có nghiệp báo, cho nên họ muốn làm gì họ làm, nói gì họ nói, nghĩ gì họ nghĩ đó. Và họ kể cả không sợ cái hành động xấu quấy ác của chính họ, làm cho thỏa mãn cái tự ngã thôi. Tóm lại, theo Phật giáo, những cái sự chênh lệch về tinh thần, về đạo đức, về trí tuệ và phẩm tánh, một phần lớn đều tùy thuộc hành động và phinh hướng của chúng ta trong quá khứ và trong hiện tại, tức thực nghiệp. Hôm nay nhà sư xin kể lại cho vị nghe một đôi câu chuyện. Thứ nhất là câu chuyện mà con chồn quan á, thì nhà sư nghĩ cái giảng đường này chắc là có nhiều vị hòa thượng thượng tọa đã kể các vị nghe rồi, nhưng mà hôm nay cũng nên nghe lại một lần để chúng ta nhớ. Các vị biết là trong giới thiền tông á, mà đặc biệt là trong cái quyển sách Vô Môn Quan, thì câu chuyện thứ hai thôi là câu chuyện nói về con chồn quan. Mà bây giờ tổ Bách Trượng á đang mỗi ngày vợ ngày thượng đường ngày dạy thiền cho đệ tử ngài, thì ngày nào cũng có một ông già râu bạc vô nghe, nhưng mà nghe rồi thì về. Nhưng mà có một hôm á thì tăng chúng về hết, nhưng mà ông già râu bạc ở lại. Cái ngày mới hỏi ông ở đâu, ông mới thưa với tổ Bách Trượng á, con là con chồn quan ở sao núi này. Trong quá khứ kiếp á, con là một vị giống như là cao tăng, một vị đại sư, thì khi mà con giảng pháp á, có người hỏi con chứ bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả không, thì con lại đáp bậc đại tu hành không có rơi vào nhân quả. Do một cái lời đáp sai như vậy đó mà con bị đọa làm chồn quan 500 kiếp. Cho nên các vị thấy cái tính nhân quả không bao giờ sai. Hôm nay xin hòa thượng cho con lời chuyển ngữ. Tổ Bích Trượng gặp đầu thì ông cụ mới thưa, nói bạch hòa thượng, cái bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Tổ Bích Trượng mới trả lời, bậc đại tu hành không có che mờ nhân quả. Nghe xong ông đảnh lễ Đức Phật, mới xin ngài thương con, sau giờ ngọ ngài cho chư tăng làm lễ tán con theo nghi thức chư tăng. Anh đã sau giờ thọ trai rồi, hòa thượng mới cho đến kiển kêu các thượng tọa trong chúng tập hợp làm lễ tán chư tăng. Chư tăng ngạc nhiên quá, hỏi bạch hòa thượng, trong chùa có vị nào chết đâu mà làm lễ tán? Hòa thượng mới nói tôi chuẩn bị rồi đi theo. Hòa thượng mới dẫn ra sau chùa, chỉ cái xác con chồn quan và đề nghị chư tăng làm lễ tang như tăng, và từ đó thoát kiếp trần. Cho nên các vị thấy không phải người đời mình bị nhân quả, người tu cũng vậy, mà không phải đợi làm cái gì mà bị nhân quả nặng, mà có khi một lời với can tu là phải gìn giữ cái hành động, cái lời nói và tâm niệm trong thiện niệm. Cái nhân quả nó không dành cho riêng ai hết. Vậy thôi cuộc sống các phật tử ráng nhớ, chứ đừng có nghĩ rằng là mình tu nhiều hay là mình tu lâu rồi chắc nó giảm bớt đó. Cái nhân quả nó đồng đều, nó là sự kiện tất yếu của mọi người, của mọi chúng sinh. Cái nhân tốt quả tốt, nhân xấu quả xấu đó. Mong các phật tử nhớ đó là một câu chuyện. Thì cuối cùng nhà sư xin đọc tặng các vị cái bài thơ kệ nói về cái tính luân hồi nhân quả, tương đối khoảng 15 phút để các phật tử dễ nhớ một chút. Thì một số ý pháp về luân hồi nhân quả: nợ nhân quả lấp vùi tánh đức, biết ngày nào gỡ dứt tiền thiên, trả vai vai trả liền liền, nhân nào quả nấy nghiệp duyên của mình. Bóng công dạy tại hình công dạy, tội phước đi qua lại không chừng, sắc phàm sung sướng vui mừng, linh hồn phải chịu bân phân não phiền. Gieo giống chi mọc liền giống nấy, cảm vật nào vật ấy ứng cho, coi như trong cái xe bò bánh xe lăn trả kịp giò bước chân. Bò dừng lại bánh ngừng dừng lại, chậm hay mau cũng tại con bò. Bánh xe nó chạy theo giò, giò là chân á, như người Nam Bộ nói bình dân là cái giò là chân. Chạy không cũng tại con bò gây ra, chứ không phải tại cái bánh xe. Anh nói mình tạo nghiệp do cái tâm cái tánh mình, chứ không phải tại cái thân mình. Các phật tử thấy cho mình làm quấy, làm ác, làm hiền, làm thiện thì do cái tâm mình nó biểu. Cái miệng cũng vậy, cái này cũng nghĩ nè, người là bà con nghe, thân nghe, nói lời cho nhẹ nhàng nghe, xử sự cho tốt nghe. Còn người này lạ nghe, thấy ghét nghe, nói cho nặng nghe, cái này nó bị đúng. Cái vị như vậy thành ra là tại vậy đó, chứ cái không phải tại cái xe mà do con bò. Thì cái thân cũng vậy, không phải tại cái thân mà do cái tâm nghĩ. Đó là để các vị ráng tu tâm dưỡng tánh, để kiềm chế cái hành động, kiềm chế cái lời nói xấu với ai. Nhớ cho mẹ ra. Bò dừng lại bánh ngừng đứng lại, chậm hay mau cũng tại con bò. Bánh xe nó chạy theo giò, chạy không cũng tại con bò gây ra. Xét lỗi người lỗi ta ai xét, mà có xin lỗi mình tu. Có nhiều phật tử tu tốt đó, cho nên thấy cái xấu chịu nổi, cho nên thấy ai xấu thì người nói, mà nói cho nó không. Chứ các vị mà thấy xấu nói cũng phải trật, nhưng mà đều cũng phải biết lúc chứ, biết chỗ, biết việc nên nói, chứ còn phải nào thôi. Xét lỗi người lỗi ta ai xét, xương nhà người người quét đặt thôi. Muốn mau thoát kiếp luân hồi, kiếp này ráng chịu quả nhồi cho mau. Đời cũng có giàu nghèo cao thấp, tại nơi người tạo lập nó ra. Rồi than quán trách trời già, không ngờ ta chuốc lấy ta cho nhiều. Lòng tham dục bao nhiêu cho đủ, để thất tình làm chủ lấy tâm, khiến gây tội ác lỗi lầm, người chân mắt phải dướng nhầm khổ nguy. Lòng quấy quá tráo chi thay, tráo chi thay bạc, mỏi mong lo lường gạt của đời, không dè mắt phải lưới trời, thưa mà chẳng lọt chuyện người mãi lắm. Cho nên ở đời các vị thấy không, người nào mà tâm tánh giả quyệt đi gạt với người khác, gạt được rồi mừng, rồi cười ha hả, rồi vui này vui kia, nhưng mà không ngờ tới một ngày nó quay ngược lại mình, cái lưới trời tầm rộng mãi long chẳng lòng. Mình tưởng mình gạt với người được rồi mình sung sướng, chứ không ngờ mai chiều cái quả trở lại mình. Lòng tham dục bao nhiêu cho đủ để thất tình làm chủ lấy tâm, khiến gây tội ác lỗi lầm, người chân mắt phải vướng nhầm khổ nguy. Lòng quấy quá tráo trì thai bạc, mỏi mong lo lường gạt của đời, không dè mắt phải lưới trời, thưa mà chẳng lọt chuyện người mãi long. Luật báo ứng pháp công thưởng phạt, hành hồn rồi hành xác chẳng chơi, nhân nào quả nấy chẳng rời, đòn cân công lý mật trời thưởng răng. Đặng quả ngon thì ăn lấy hộp, gieo lại mà mai mốt còn ăn, nhược bằng thưởng trái hộp quanh, ngàn sao thèm các sinh năng nhà người. Nay đắc thế vui cười chi lắm, sao nguy thờ bụi bặm lấp thân. Biết lo bố đức thi ân, luân hồi trở lại hưởng phần cao siêu. Nên mình mà làm ân làm phước cho đời đó cũng mất mát đi đâu đó. Giống như mình gửi ngân hàng thế giới tới khi có dịch cần xài, luân hồi trở lại hưởng phần cao siêu. Đường quanh quẹo theo chiều mà bước, chí tâm bền thì được thành công. Làm cho đạo pháp lưu thông, lập tâm sửa tánh bền lòng phá mê. Kìa biển hẹn non thề phải dứt, dây buộc mình cắt đứt chớ dương. Nhu thắng cương nhược thắng cường, mềm còn cứng bể thế thường xưa nay. Quả phước ấy không sai báo ứng, muôn kiếp này muộn kiếp này gieo chứng hậu lai. Người tài lại gặp kẻ tài, ỷ tài phải chịu nạn tai hoài hoài. Điềm quả phước không hay tìm tới, tại mình giờ nên mới theo mình. Giống như cổ đức nói vậy đó, quả phúc vô môn, duy nhân tự chịu. Điềm quả phước không hay tìm tới, tại mình giờ nên mới theo mình. Cũng như bóng nọ tùy hình, giữ lành hai lẽ công bình thượng răng. Đó là cái bài luân hồi nhân quả. Còn một bài nữa đó, hôm nay tặng thêm hai bài, bài tám câu đó. Người giàu nên tu, rồi người nghèo cần tu. Phật tử nào khá khá thì để ý cái bài trước. Kiếp trước có tu mới được giàu, kiếp này sung sướng lại quên sao. Sống lo bọt chảy cho nhiều quá, chết lại đem theo được chút nào. Con cháu giàu thương cúng bãi nọ, nên mình mất rồi thì con cháu nó cứ cúng liên tục lớn cúng bãi nọ. Vô thường cứ diệt bỏ đề lao, nhớ mà niệm Phật để dành sẵn, niệm Phật tụng kinh chẳng tốn hao. Còn khi người nghèo cần tu, có nhiều người nghèo cái đổ thừa nghèo mới tu cũng được. Kiếp trước không tu mới bị nghèo, kiếp này khổ não nó đeo theo. Người sau rân rác còn dư giả, nghĩ lại phận mình túi vắng teo. Tỉa đậu phộng thì bò đậu phộng, trồng dưa leo sao hái dưa leo. Ấy là công quả mỗi người đó, niệm Phật tụng kinh tiêu mất nghèo.
Bây giờ nhà sư còn năm con phúc đọc các vị nghe một cái câu của ngài Na Tiên. Của ngài Na Tiên, ngài dạy không chết mà điên.
các vị nhớ là kinh Na Tiên Hiền Kheo là cái sự vấn đáp của vua Huy Lăng Đà với lại Na Tiên. Thì một hôm nhà vua hỏi đại đức Na Tiên: kính bạch đại đức, nghiệp được tích trữ ở đâu? Có đại dương, ta không thể nói nghiệp được tích trữ nó ở nơi nào, trong cái tâm luôn luôn biến đổi, hay là ở một nơi nào khác trong thân thể con người. Nhưng mà tùy thuộc nơi danh và sắc, nghiệp khởi hiện trong một lúc thích ứng. Cho nên các vị biết là cái tên với cái sắc tướng của mình đó, nó cũng tạo nghiệp. Mình không ưa ai thì mình nhìn nói thôi, có vị biết đi ngang lý thái một cái, rồi còn trề nhớ một cái, rồi nhổ nước miếng xì cái nữa. Nhớ là cái nghiệp của danh sắc đó nha, chứ không phải thì mình tưởng nó không có gì chứ nó có. Chứ người ta như mình gặp cái người ta bệnh liệu, cái là mình cũng đi ngang mình kẹo người ta, mình liệu lại mình tập riết cái mình liệu theo luôn. Thành đâu mình không liệu, vậy mà gặp cái bà ba liệu mình liệu riết cái là mình liệu theo bà luôn. Thành ra đó là cái nghiệp đó. Mà đây ngày Na Tiên mình mới rõ đi theo cái danh sắc đó, nhớ cho cái đó. Nghiệp khởi hiện trong một lúc thích ứng đó, nhân duyên này trong đời nó trung trung điệp điệp mà. Khi nào nó thích ứng cái là nó có, tức là nó hội tụ hết. Cũng như ta không thể nói trái xoài được tích trữ ở nơi nào trong cái cây xoài. Cái câu này hay lắm nha, cái dẫn dụng này cho mình dễ thấy á. Cái cây xoài mênh mông nó đâu biết trái xoài nằm đâu đó. Nhưng tùy thuộc nơi cây xoài, và khi mà đầy đủ cơ duyên, nó sẽ trổ ra bông đúng lúc. Các vị thấy giữ ra bông, rồi bông nó thành trái. Chứ cũng bình thường đó, cái trái xoài nằm đâu. Trong con người mình cũng biết nó nằm đâu, nhưng mà do mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nói, miệng lưỡi nói, rồi thân cảm xúc để ý biết á, mà nó hội tụ đầy đủ cái đó tạo nghiệp đó. Nhớ cho cái đó, tùy thuộc nơi cây xoài, khi đầy đủ cơ duyên, nó sẽ trổ ra đúng lúc đúng nguồn. Cũng như ta không thể nói gió hay lửa nằm ở nơi nào nhất định, ta cũng không thể quả quyết nghiệp được chứa đựng trong hay ngoài thân. Nghiệp là một năng lực cá biệt được chuyển từ kiếp này sang kiếp khác. Nghiệp thủ một cái vai trò quan trọng trong việc cấu tạo tâm tánh con người. Cái đó mình dễ thấy nhất, tâm tánh không ai giống ai hết trơn. Tâm tánh con người, nghiệp giải thích những hiện tượng kỳ diệu mà ta gọi là dĩ nhân, thiên tài, thần đồng, vân vân. Một cái sự hiểu biết rành mạch về định luật nghiệp báo là điều kiện chánh yếu khả dĩ tạo tình trạng an lành hạnh phúc cho thế gian. Nhà sư chúc tất cả chư huynh đệ tăng ni và toàn thể nam nữ Phật tử luôn luôn nhận thức nghiệp báo một cách rõ ràng, để mình làm chủ động thân khẩu ý của mình trong cuộc sống, để mình luôn được an vui và hạnh phúc trong đời sống của chính mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng con kính thỉnh hòa thượng chư công đức và toàn thể quý thanh nữ Phật tử hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về cam thơ cả đề tử và chúng sanh